Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Hà hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Nguyễn Hà, 46 tuổi, hiện đang sống ở Canada. Khi tôi còn bé, hồi còn ở Việt Nam, tôi mắc phải bệnh mắc cỡ và lo sợ khi đến chỗ đông người. Tôi đến Canada năm 1985 và vào học trường Anh ngữ. Tôi rất sợ mỗi khi thầy gọi tôi lên đứng trước mọi người để giới thiệu tên và bạn bè cùng lớp hỏi đại khái như là có gia đình chưa hoặc nghề nghiệp vân vân. Tôi cũng run sợ. Mãi đến năm 2004, tôi quyết định gặp bác sĩ và kể rõ câu chuyện. Sau đó, bác sĩ gia đình gửi tôi đến một bác sĩ chuyên khoa, cho tôi đi học lớp đàm thoại cùng chia sẻ với mọi người trong lớp để làm quen trước đám đông người. Bên cạnh đó, bác sĩ cho tôi uống Paxil 25mg mỗi ngày, vài năm sau tăng lên 50mg, và Clonazepam 2mg trước khi ngủ. Trong thời gian này, bệnh của tôi giảm được 80%. Sau đó tôi yêu cầu bác sĩ ngưng thuốc vì tôi lo rằng dùng thuốc nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Nhưng khi ngừng thuốc được vài tuần thì bệnh quay trở lại, có nghĩa là tôi phải uống thuốc suốt đời. Nhưng khi dùng Paxil, tôi bị giảm về sinh lý, có khi 2 hoặc 3 tháng tôi không nghĩ đến. Vì vậy tôi yêu cầu bác sĩ cho đổi thuốc và hiện nay tôi đang dùng APO Sertraline 50mg cùng với 2mg Clonazepam. Và hiện nay tôi bị máu cao, phải dùng 40mg APO Atorvastatin mỗi ngày và tôi cũng đang bị viêm gan B. Vậy kính thưa bác sĩ, tôi dùng nhiều thuốc như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này không? Cho tôi hỏi thêm là có thể nào không dùng thuốc mà chữa được bệnh này không? Và các nguyên nhân tại sao tôi bị bệnh này? Kính nhờ bác sĩ tư vấn cho. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng lo âu lúc một cái người này phải tiếp xúc với những người khác. Và nói một cách khác là trong một cái tình huống xã hội liên hệ tới nhiều người. Thì vì thính giả đang được các chuyên viên chữa trị ở Canada, thì tôi không phải là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần. Và tôi chỉ xin nhắc lại là chúng ta không thể có ý kiến riêng cho một trường hợp cá biệt. Sau đây tôi xin bàn một số điểm về bệnh gọi là rối loạn lo âu xã hội, mà tôi tạm dịch từ tiếng Anh là Social Anxiety Disorder, viết tắt là SAD. Và chúng ta cũng nhận xét ở đây là chữ viết tắt này nó cũng trùng hợp với cái từ tiếng Anh sad là buồn, hay là cái hội chứng này, cái bệnh này còn được gọi là một cái bệnh sợ xã hội, sợ giao tiếp, và cái từ tiếng Anh gọi là social phobia. Phobia là mình sợ khủng, mình sợ một cái vấn đề đó nào đó mà trên cái mức đáng sợ của nó hoặc là trên cái mức bình thường đối với cái người trung bình. Thì theo định nghĩa của cái người bệnh, sau đây tôi xin gọi ngắn là sad, nghĩa là cái người bệnh sad cảm thấy rất lo âu khi họ tiếp xúc với người khác không phải là người thân thuộc, vì họ e sợ rằng nếu mà họ nói hay làm một cái việc gì, tôi thấy ở Việt Nam bây giờ gọi là một cái động tác hay là động thái, thì họ sẽ là chê bai, phê bình, làm cho họ phải xấu hổ. Thì mức lo âu này nó mạnh đến mức mà họ không thể làm một số việc đáng lẽ mà họ cần làm. Ví dụ có những cái người không có dám đi dự các party, những cái buổi dạ hội, hay là dự một cái buổi họp, hay là đến bắt chuyện với một cái người lạ mà mình cần tiếp xúc, hay là đi lên gặp ông chủ của mình. Thì đó những là trường hợp mà lo âu xã hội chung hay là tổng quát, từ tiếng Anh người ta nó gọi là generalized sad, là cái social anxiety disorder. Thì một số trường hợp bệnh chỉ giới hạn vào một số tình huống mà thôi. Ví dụ như lúc họ phải nói, hay là họ phải trả lời trong lớp học, hay là lúc họ xuất hiện trước một cái buổi tiệc phát biểu ý kiến trước công chúng. Thì đấy những là cái trường hợp mà gọi là sad, giới hạn, nó không có thể tổng quát, nó không có phải chung chung. Người bệnh này họ chỉ có ngại là họ phải biểu diễn, như từ chúng ta nói biểu diễn một cái gì đó cho người khác coi, hay là làm một cái việc gì đó chúng ta thường nói là trổ tài trước nhiều người. Bởi vì cái từ tiếng Anh người ta gọi là performance anxiety. Performance là biểu diễn, là lúc trình diễn. Anxiety là lo âu. Thì một số trẻ em cũng có một cái loại tương tự và cũng thú vị để chúng ta bàn ở đây. Một số trẻ em nó mắc cái chứng cũng hiểu này và nó hay bị phạt oan hoặc là la mắng oan. Thì chúng những cái trẻ này chúng không có nói được lúc mà gặp người ở ngoài cái gia đình. Ví dụ như bố mẹ dắt đi thăm nhà bạn bè, biểu cho em chào thì em nhất định ngậm miệng. Vào lớp thầy cô hỏi thì nhất định không trả lời. Nhưng mà nếu mà biểu em bé phát biểu bằng cách viết ra hay là vẽ ra hay là để nói nhỏ lại cho một cái người bạn, người bạn đó nói lại cho cô giáo nghe, thì kết quả vẫn là tốt. Và các em có thể bị cái tội bướng bỉnh, cứng đầu và có khi còn bị đánh đập. Thì thật ra là những cái trẻ này nó không có muốn như vậy, nó không có cố tình. Nhưng mà nó mắc một cái loại bệnh cũng là bệnh lo âu, anxiety disorder. Nó biểu hiện bằng cái chứng gọi là cái bệnh câm tròn lọc, là nó không có nói được trong một số tình huống xã hội tròn lọc mà thôi. Và cái từ tiếng Anh người ta gọi cái này là selective mutism. Mutism là câm, không có nói được, selective là tròn lọc. Thì trong cách nói thông thường, chúng ta thường mô tả những cái người mà bị bệnh SAD này là bệnh người rụt rè, shy, timid, hoặc là những cái người tiếp xúc với, ý là tránh tiếp xúc với người khác, hoặc là sợ bị chọc, hay là họ nhạy cảm quá mức với những cái nhận xét không có được tích cực từ người khác. Nói chung là những cái người này họ nhát. Và cái từ chuyên môn trong các bệnh tâm thần thì người ta gọi cái này là avoidant personality disorder, là một cái rối loạn về cái cá tính mà của những cái người họ tìm cách lẩn tránh những cái tiếp xúc xã hội. Và đứa trẻ mà nhát thì nó có khuynh hướng thu mình lại lúc phải gặp người lạ hay là gặp những cái hoàn cảnh không có quen thuộc với nó. Ví dụ như vào nhà người lạ hay là gặp bạn mới thì người ta dùng một cái từ gọi là người ta nói những cái đứa trẻ đó về cái tập tính, về cái hành vi, về cái behavior của nó bị ức chế, là behavioral inhibition. Cái bệnh mà SAD mà chúng ta nói ở đây xuất hiện thường thường ở trên người bệnh ở tuổi 15-16, là trong những cái tuổi thanh thiếu niên, nhưng mà có khi sớm hơn, có ở những cái trẻ nhỏ hơn chừng 5-6 tuổi mà thôi. Và nếu mà xuất hiện trẻ thì sau 30 tuổi thì thường thường là những cái triệu chứng đầu tiên nó bị phát hiện ra hay là gây ra do một cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như bệnh nhân từ trước giờ người ta vẫn rụt rè nhưng mà người ta vẫn sống bình thường. Nhưng mà thường thường cái tánh người ta cho là người ta không có muốn phô trương, không có muốn show off. Nhưng mà bây giờ ví dụ cái người đó có một cái công việc phải đứng nói trước buổi họp hay là đám đông, và lúc đó họ không có thực hiện được cái vai trò của họ mà lãnh đạo đó, là vì họ không có nói trước đám đông được. Tại lúc đó thì cái bệnh nó trở thành ra là rõ ràng hơn. Thì theo dõi ngoài đời, theo thời gian thì người ta thấy là ví dụ như một cái người bệnh đó bị có phát hiện cái bệnh SAD, Social Anxiety Disorder, thì 10 năm sau như thế nào, sau khi bắt đầu trị liệu thì người ta thấy là 10 năm sau, khi mà chúng sau bắt đầu trị liệu thì có chừng nể thêm 1/3, ba người thì có một người là hết bệnh hẳn thôi, còn hai người kia thì vẫn còn vấn đề. Và cái kết quả này thì nó thấp hơn, cái kết quả trong thực tế nó thấp hơn là kết quả trong những cái nghiên cứu mà về lâm sàng hay là ngắm kết quả mà nghiên cứu được công bố. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái nguyên nhân là tại sao cái người bệnh có cái vấn đề này. Thì nó có vừa có yếu tố di truyền, vừa có ảnh hưởng hoàn cảnh, như là ví dụ những cái trẻ em thời thơ ấu nó bị khổ sở, nó bị abuse, ảnh hưởng của cha mẹ, bạn bè. Lúc còn nhỏ, ví dụ bị bạo hành, hiếp đáp lúc còn nhỏ tuổi, hay là cha mẹ khó khăn, người cha, người mẹ ưa chỉ trích, hở cái đứa nhỏ nó mở miệng ra là bị la hay là bị sửa liền, thành cái đứa nhỏ nó bị ức chế về trong cái tập tánh của nó, trong cái hành vi của nó. Cha mẹ thường cũng thuộc loại lo âu nhiều, thì truyền lại cái thói quen đó cho đứa trẻ. Và ví dụ như trong có một cái lúc nào đó trong quá khứ cái đứa trẻ nó có bị phạt, trừng phạt quá nặng vì một cái chuyện không đáng kể. Ví dụ như nó nói chuyện ở trong lớp và nó bị đánh đập nặng nề, hay là nó bị làm thầy giáo làm nhục, thì sau đó nó bị ức chế trong cái hành vi của nó. Giống như chúng ta thường nói là chim bị bắn rồi thì thấy cành cây cong cũng sợ nữa. Bây giờ nói về phương diện chữa trị thì chúng ta có hai cái lựa chọn, là một bên là cách chữa trị bằng thuốc men và một bên chữa trị bằng tâm lý. Và chúng ta nói về cái trước hết là cái chữa trị bằng thuốc men. Thì những cái thuốc mà được dùng nhiều trong cái vấn đề bệnh SAD này là cái thuốc chống trầm cảm, thường là một cái loại thuốc mà người ta gọi là ức chế có tròn lọc tái thu hồi serotonin, viết tắt của cái chữ SSRI. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái, những cái liên hợp ở giữa những cái sợi thần kinh, những cái synapse là những cái nơi mà những cái sợi thần kinh nó nối với nhau, thì nó có một cái chất dẫn truyền nó tên là serotonin, và một khi cái chất serotonin nó được tiết ra thì cái những cái tế bào thần kinh nó thu hút nó về lại, nó thu hồi lại liền. Thì cái thuốc này nó ức chế cái sự thu hồi đó, cái sự tái thu hồi của cái chất serotonin đó, và nó tác dụng lên trên cái tình trạng trầm cảm của cái người bệnh nhân. Và thứ nhì nữa là hỏi về phản ứng phụ của những cái thuốc này, thì phản ứng phụ của thuốc SSRI là chống trầm cảm này thì gồm có, quan trọng là vấn đề rối loạn tính dục, như vì thính giả đặt vấn đề ở đây là có thể là mình không có thích thú gì về vấn đề tính dục chẳng hạn. Ngái, người bệnh có thể ngái ngủ, hoặc là có thể lên cân nhiều quá, hay là mất ngủ, hay là có thể lo âu nhiều hơn, hay là chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, tay thì rung, bón, đau bụng. Nhưng mà nói chung đa số các bệnh nhân thì không có vấn đề. Riêng đối với cái lứa tuổi 18 cho tới 24, và tôi nhắc lại cái điểm này chỉ riêng đối với cái lứa tuổi này, thì những cái thuốc chống trầm cảm SSRI có thể gia tăng cái nguy cơ tự tử hay là tự sát hay là tự giết mình đó. Và ví dụ như là thuốc này, thì trong cái loại mà thường dùng thì có những cái chất là tên thuốc như là thuốc paroxetine, mà thường thường chúng ta thấy cái tên thương mại là Prozac. Trong mười mấy năm trước thì thuốc này được nhắc tới nhiều, và hiện giờ cái thuốc sertraline mà quý vị thính giả nhắc ở đây, và cái tên thương mại của nó là Zoloft. Sertraline viết là S-E-R-T-R-A-L-I-N-E. Ngoài ra, nói về cái vấn đề dùng thuốc mà SSRI này thì có thể nhiều khi bệnh nhân phải dùng đến cả 6 tuần thì mới bắt đầu thấy hiệu nghiệm. Và cái mức tác dụng tối hạn có thể là chừng 12 hay là 16 tuần, có nghĩa là 3-4 tháng sau mới xảy ra. Thì theo như những cái hướng dẫn chung hiện bây giờ mà tôi có thể đọc được, thì người ta nghĩ rằng là có thể người ta nên chữa cái thuốc đó từ 16 đến 12 tháng để sau này tránh cái bệnh tái lại. Và nếu những cái người bị tái lại thì bác sĩ tâm thần hay là bác sĩ gia đình có thể cho dùng thuốc lâu hơn. Ngoài ra, trong những cái trường hợp mà không có kết quả tốt thì bác sĩ có thể cộng thêm một thuốc loại an thần, benzodiazepine là một cái gia đình của những cái thuốc an thần. Và cái thuốc mà người được xài dùng nhiều là cái thuốc mà bệnh nhân nêu danh ra, đó là clonazepam, viết là C-L-O-N-A-Z-E-P-A-M, clonazepam, còn có tên thương mại là clonopin. Và nếu mà hỏi là dùng cái thuốc này thì có sao không, thì cái vấn đề này bác sĩ phải bàn với bệnh nhân. Nhưng mà nói chung đứng về phương diện dược học thì cái benzodiazepine trong một số trường hợp rất hiếm, nó có xảy ra những cái vấn đề ở trong gan. Và nói chung, nếu mà chúng ta hỏi các vị dược sĩ về cái thuốc này, thì mấy vị dược sĩ này sẽ khuyên chúng ta là nếu mà cái bệnh gan nặng mà thì không có nên xài cái thuốc này. Ngoài ra, những cái vấn đề khác có thể xảy ra như là phản ứng phụ, có thể là như khó thở hay là có ý tưởng tự tử. Và trong cái trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì cái vấn đề viêm gan B của cái bệnh nhân thì mình không có biết là cái bệnh này nó tới cái nặng hay là nhẹ tới cái mức nào. Thì nếu mà chúng ta thắc mắc cái điểm này thì nên hỏi bác sĩ, là cho bác sĩ biết là tôi là cái người bị viêm gan B mạn tính, chronic hepatitis B, và tôi dùng cái thuốc này nó có vấn đề gì không, thì bác sĩ sẽ giải đáp cái vấn đề đó cho từng cá nhân. Những cái biến chứng khác có thể xảy ra lúc chúng ta dùng cái thuốc benzodiazepine là chúng ta có thể là mệt mỏi, nhức mỏi trong cơ thể, hay là một số người hiếm hơn, đây là những cái trường hợp cũng khá hiếm, nhưng mà chúng ta nên kể ra đây cho nó đầy đủ, khó thở, hay là người ta chán chường, người ta buồn bã, người ta nóng sốt, hay là người ta ăn không ngon, hay người ta mất khoái cảm, người ta thấy không có cái gì mà thích thú nữa, thú vị nữa. Thì đó là những cái biến chứng, những cái phản ứng phụ của một cái thuốc an thần benzodiazepine. Bây giờ cái nhóm trị liệu thứ hai là cái vấn đề trị liệu bằng tâm lý. Hiện giờ trong y khoa người ta xếp cái loại này vô cái nhóm gọi là CBT, C là chữ C là cognitive, B là behavioral và T là therapy. Therapy là trị liệu. Cognitive có nghĩa là người ta nhắm vào cái sự nhận thức của cái người bệnh, cái trí thức, nhận thức sự hiểu biết của người bệnh. Và behavior có nghĩa là mình nhắm vào cái hành vi, thì behavior về cái tập tính của người bệnh. Thì bệnh nhân, điểm thứ nhất về cái nhận thức, thì cái người bệnh nhân xa thì thường thường là họ có cái khuynh hướng họ đánh giá sai lạc về cái cách mà họ giao tiếp ở trong xã hội. Thường thường là trong thâm tâm họ cho rằng là người ta nghĩ không có được tích cực lắm, người ta nghĩ tiêu cực, có nghĩa là nghĩ không xấu về mình. Và họ gán vô cái thái độ của những cái người khác đối với mình một cái tầm quan trọng quá đáng, có nghĩa là họ để ý tới cái phản ứng của người khác nhiều quá, mà họ lại nghĩ là thường thường là cái phản ứng không tốt. Thì một cái lời nói, một cái cử chỉ vô hại, mà ví dụ như chúng ta thường nói là một cái cử chỉ vô thường vô phạt, nó không có ý nghĩa gì hết, từ tiếng Anh ta gọi là neutral, thì có thể được bệnh nhân xem là một cái lời trách móc, quở mắng và ảnh hưởng đến nhiều tới cái làm công việc của họ, hay là tới cái trạng thái của họ, hay là ví dụ như người vợ nói một cái câu thường thôi nhưng mà ông chồng ông nghĩ là một cái câu đó nặng lắm, thì có thể ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của cái gia đình. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm và thu mình lại, và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy, để hiểu rõ rằng vì mình không có rút lại, mình không tiếp xúc với người ta, thì mình không có cái cơ hội để mình hiểu thêm là cái tương quan ở với cái người đó, hay là những cái người đó không có gì đáng lo sợ, và tạo nên một cái vòng lẩn quẩn làm cho cái người bệnh này họ lại càng lo âu thêm. Thì người tâm lý gia họ giúp cho người bệnh hiểu thêm về cái nhận định sai của mình, đó là cái phần cognitive. Đồng thời họ khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái thái độ co cụm, cái thái độ rút lui của mình, thì đó là cái tác dụng trên behavior, để cho họ dàn thêm, chúng ta thường nói như vậy, và để cắt đứt cái vòng lẩn quẩn càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hàm ở trong cái mối lo âu của mình. Và có một cái câu hỏi cuối cùng tôi xin trả lời là cái chất atorvastatin là một cái thuốc dùng để hạ thấp cholesterol ở trong máu. Cái tên thương mại thường ở bên Mỹ là Lipitor, viết là Lipitor. Và đây là một cái thuốc giảm cholesterol, chứ không phải là một cái thuốc trực tiếp chữa bệnh cao áp huyết. Về phản ứng phụ thường nhất của cái thuốc này là người bệnh có thể nhức đầu, khàn tiếng, hay là đau lưng, hay là đau chung quanh mắt, và có thể nhiều cái đau ở trên hai bên má, và hay bị sổ mũi. Và nhưng mà nói đại đa số thì người ta dùng cái thuốc này cũng có vấn đề gì nhiều. Và vấn đề mà nếu từng hoàn cảnh từng bệnh nhân thì cần phải bàn với lại bác sĩ của mình. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin để chúng tôi cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi thêm một điều số hiểu biết về y khoa. Và thính giả, mỗi người bệnh nhân cần hội ý với bác sĩ của mình và theo dõi những cái hướng dẫn của bác sĩ đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.